Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ Bảy, ngày 15 tháng 8 có những nội dung chính sau đây.
Các địa phương trong tỉnh chủ động phòng trừ sâu bệnh hại lúa mùa.
Phát huy truyền thống cách mạng của quê hương Thái Nguyên anh hùng, sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Thái Nguyên sẽ hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra trong nhiệm kỳ 2020-2025.
Các công trình thanh niên được các cơ sở đoàn trên địa bàn thành phố Thái Nguyên triển khai không chỉ đóng góp vào phát triển kinh tế, giáo dục truyền thống cho thế hệ thanh niên mà ngày càng có nhiều những công trình hướng đến phục vụ đời sống tinh thần, sức khỏe cho nhân dân. Sau đây là nội dung chi tiết.
Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc thành phố Thái Nguyên tăng cường đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Thái Nguyên lần thứ 18 và Đại hội đại biểu tỉnh Thái Nguyên lần thứ 20, nhiệm kỳ 2020-2025, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Sáng ngày 15 tháng 8 năm 2020, tại hội trường lớn, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên, Đảng bộ thành phố Thái Nguyên đã long trọng khai mạc Đại hội đại biểu lần thứ 18, nhiệm kỳ 2020-2025. Dự và chỉ đạo đại hội có các đồng chí: Thiếu tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên; Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên; Bùi Xuân Hòa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh; Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh; các đồng chí nguyên là Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực Thành ủy qua các thời kỳ; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh; các đại biểu thuộc các ban xây dựng Đảng của Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng; đại biểu các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy và 248 đại biểu chính thức, đại diện cho trên 26.000 đảng viên toàn đảng bộ. Diễn ra trong bối cảnh dịch COVID-19 đang có nhiều diễn biến phức tạp, trước khi bước vào đại hội, các đại biểu đã được thực hiện các bước phòng chống dịch theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Thường trực Tỉnh ủy về công tác phòng chống dịch. Đặc biệt, ngay sau khi tiến hành lễ chào cờ, đại hội đã dành một phút mặc niệm để tưởng niệm nguyên Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Lê Khả Phiêu. Sau 5 năm thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Thái Nguyên lần thứ 17, với sự đoàn kết thống nhất cao trong lãnh đạo chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận cao của nhân dân, thành phố Thái Nguyên có bước phát triển vượt bậc, đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên tất cả các lĩnh vực. 10 trên 10 chỉ tiêu chủ yếu đều đạt và vượt mục tiêu nghị quyết đề ra. Kinh tế tăng trưởng cao, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, thương mại dịch vụ tiếp tục chiếm vai trò chủ đạo. Tốc độ tăng trưởng các ngành sản xuất và thu ngân sách nhà nước hàng năm tăng cao. Địa giới hành chính được điều chỉnh, không gian đô thị được mở rộng, kết cấu hạ tầng đô thị được đầu tư hoàn thiện, diện mạo đô thị thành phố ngày càng hiện đại, sáng, xanh, sạch đẹp. Thu hút đầu tư có nhiều bứt phá và dẫn đầu toàn tỉnh. Các dự án, công trình trọng điểm được triển khai có hiệu quả. Lĩnh vực văn hóa xã hội có nhiều tiến bộ, an sinh xã hội được bảo đảm, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được cải thiện và nâng cao. Nhiệm kỳ qua cũng đánh dấu sự đổi mới cả về nội dung, hình thức trong công tác xây dựng Đảng và các tổ chức trong hệ thống chính trị của thành phố. Ngoài việc ban hành nhiều nghị quyết, chuyên đề phù hợp với tình hình địa phương, tạo được sự đồng thuận trong xã hội và được nhân dân tin tưởng, hàng năm có trên 98% tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, kết nạp 2.180 đảng viên mới, 100% cán bộ, công chức, viên chức đạt chuẩn về trình độ theo quy định. Trên cơ sở những kết quả đạt được, Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ 18, nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra mục tiêu tổng quát: tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, giữ vững quốc phòng an ninh, đổi mới, sáng tạo, huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, xây dựng thành phố Thái Nguyên phát triển nhanh và bền vững theo hướng văn minh, hiện đại. Đại hội đã nghe báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành Đảng bộ thành phố khóa 17, nhiệm kỳ 2015-2020 và dự thảo chương trình hành động thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Thái Nguyên lần thứ 18, nhiệm kỳ 2020-2025. Tại đại hội, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến vào chương trình hành động và dự thảo báo cáo chính trị của Ban chấp hành Đảng bộ thành phố khóa 17 trình tại đại hội, nhất là các giải pháp khắc phục tồn tại hạn chế của nhiệm kỳ qua, các khâu đột phá để hoàn thành mục tiêu phát triển kinh tế xã hội trong nhiệm kỳ tới. Buổi chiều, đại hội tiếp tục thảo luận và thực hiện các quy trình bầu Ban chấp hành Đảng bộ thành phố khóa 18, nhiệm kỳ 2020-2025. Đại hội lấy phiếu giới thiệu chức danh Bí thư Thành ủy, nhiệm kỳ 2020-2025. Cũng trong buổi chiều cùng ngày, Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Thái Nguyên khóa 18 họp phiên thứ nhất để bầu Ban Thường vụ Thành ủy, bầu các chức danh Bí thư Thành ủy, các Phó Bí thư Thành ủy, bầu Ủy ban Kiểm tra Thành ủy và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy khóa 18. Sáng ngày 16 tháng 8 năm 2020, Đại hội tiếp tục làm việc để hoàn thành các nội dung đề ra, bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ 20, nhiệm kỳ 2020-2025, thông qua nghị quyết, chương trình hành động và bế mạc đại hội.
Thưa quý vị và các bạn, trong 3 ngày 14 đến 16 tháng 8, Đảng bộ thành phố Thái Nguyên đã long trọng tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ 18, nhiệm kỳ 2020-2025. Đây là sự kiện chính trị trọng đại của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Thái Nguyên. Nhiệm kỳ qua, với sự đoàn kết thống nhất cao trong lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy, Ban chấp hành Đảng bộ thành phố, sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận cao của nhân dân, thành phố Thái Nguyên đã có bước phát triển vượt bậc, đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên tất cả các lĩnh vực, khẳng định ngày càng vững chắc vị thế của đô thị loại 1, đầu tàu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Dấu ấn nổi bật đánh dấu bước phát triển mới của thành phố Thái Nguyên trong nhiệm kỳ 2015-2020 chính là việc thành phố được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Thái Nguyên đến năm 2035 và Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua nghị quyết về việc mở rộng địa giới hành chính, tiếp nhận thêm 5 xã phường ở các huyện Đồng Hỷ, Phú Lương, Phú Bình về thành phố, nâng tổng diện tích tự nhiên lên trên 222,9 km2 và 32 đơn vị phường xã, gồm 21 phường và 11 xã. Trên cơ sở nền tảng này, Ban chấp hành Đảng bộ thành phố đã chỉ đạo đẩy mạnh phát triển kinh tế, xây dựng kết cấu hạ tầng đô thị văn minh hiện đại, giữ vững các tiêu chí đô thị loại 1. Đồng chí Vũ Mạnh Hiền, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Sơn Cẩm, thành phố Thái Nguyên cho biết.
Sau khi 5 đơn vị được sát nhập từ cấp huyện về với thành phố thì cái sự quan tâm rất lớn của Thành ủy, Hội đồng dân, Ủy ban dân thành phố đối với các đơn vị, đặc biệt như Sơn Cẩm. Hiện nay thì các cái dự án đầu tư về hạ tầng thì đã được quan tâm rất lớn từ giai đoạn từ 2017 đến đầu năm 2020 thì Sơn Cẩm được đầu tư xây dựng rất nhiều các cái công trình như trường học, đường giao thông. Và đến năm 2020 này tổng đầu tư công trình cho Sơn Cẩm khoảng gần 100 tỷ đồng, đưa cái bộ mặt của Sơn Cẩm đã nâng lên rất là nhanh, đời sống của nhân dân được tăng trưởng rất là mạnh.
Xác định thu hút đầu tư là nhiệm vụ trọng tâm trong phát triển kinh tế, ngay từ đầu nhiệm kỳ, Ban chấp hành Đảng bộ thành phố đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai nhiều giải pháp, huy động hiệu quả các nguồn vốn. Nhờ đó đến nay đã có gần 100 dự án được triển khai trên địa bàn với tổng số vốn trên 100.000 tỷ đồng, đầu tư vào nhiều lĩnh vực. Cùng với đó, thành phố đẩy mạnh khai thác tiềm năng, lợi thế để phát triển dịch vụ, thương mại, coi đây là ngành mũi nhọn trong cơ cấu kinh tế. Giai đoạn 2016-2020, trong điều kiện còn gặp nhiều khó khăn, nhưng thành phố vẫn duy trì tốc độ tăng trưởng của các ngành sản xuất, bình quân đạt 15,75%. Trong đó, tốc độ tăng trưởng ngành dịch vụ thương mại đạt trên 18%. Hiện nay, thành phố có trên 30.000 doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể đang hoạt động, đóng góp quan trọng sự phát triển kinh tế và tăng thu ngân sách địa phương. Tính riêng 5 năm qua, kết quả thu ngân sách nhà nước theo phân cấp hàng năm của thành phố Thái Nguyên đều tăng cao. Năm 2018 đạt mốc 3.000 tỷ đồng, gấp 3 lần so với năm 2015. Đồng chí Cù Xuân Dũng, Bí thư Đảng ủy Công ty Cổ phần Nhiệt điện An Khánh cho biết.
Thì một trong những cái chỉ tiêu mà chúng tôi ấn tượng nhất đó là cái tốc độ tăng trưởng các ngành nghề, tăng trưởng của các cái chỉ tiêu chủ yếu của thành phố năm vừa qua là đạt 15,75%. Trong đó đối với cái ngành sản xuất và và xây dựng, tức là cái khối của chúng tôi là tăng trưởng là 15,4%. Đây là con số đặc biệt ấn tượng. Ngoài ra thì liên quan đến cái lĩnh vực mà cải cách hành chính ấy, thì chúng ta cũng đã nhìn thấy là một cái thành tích rất là ấn tượng của thành phố là chúng ta cái chỉ tiêu mà xây dựng cái hành chính công ấy, chúng ta đã bắt đầu tiếp cận và đạt được cái mức độ 4.
Trong điều kiện quỹ đất dành cho sản xuất nông nghiệp đang dần bị thu hẹp bởi quá trình đô thị hóa, Đảng bộ thành phố Thái Nguyên đã chỉ đạo tập trung phát triển ngành nông nghiệp theo hướng phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ, kỹ thuật tiên tiến. Chương trình xây dựng nông thôn mới được tập trung chỉ đạo với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị. Năm 2016, thành phố là đơn vị cấp huyện đầu tiên trong tỉnh được công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, được tặng thưởng huân chương lao động hạng 3 vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020. Với mục tiêu phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm, xây dựng đảng là then chốt, Ban chấp hành Đảng bộ thành phố đã tăng cường công tác xây dựng đảng về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị được đổi mới, sắp xếp tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Hoạt động của chính quyền, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể có những chuyển biến tích cực. 5 năm liên tục, Đảng bộ thành phố được đánh giá hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Trong nhiệm kỳ, thành phố vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng thưởng huân chương lao động hạng nhất lần thứ hai. Đánh giá về những bài học kinh nghiệm của Đảng bộ thành phố Thái Nguyên trong nhiệm kỳ qua, đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy khóa 17, nhiệm kỳ 2015-2020 nhấn mạnh.
Bài học kinh nghiệm, một là quán triệt sâu sắc các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, vận dụng sáng tạo để cụ thể hóa phù hợp với thực tiễn của địa phương. Hai là bám sát thực tiễn, dự báo đúng tình hình, chủ động giải quyết những vấn đề mới phát sinh, kết hợp chặt chẽ giữa tăng trưởng kinh tế với thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, phát huy tinh thần sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, thực hiện có hiệu quả những nhiệm vụ trọng tâm trước mắt, tạo tiền đề phát triển nhanh và bền vững. Bốn là thường xuyên quan tâm xây dựng đảng trên các mặt chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, xây dựng sự đoàn kết thống nhất cao trong đảng bộ. Năm là tăng cường công tác kiểm tra giám sát, xây dựng đào tạo đội ngũ cán bộ, phát huy sức mạnh tập thể, đề cao trách nhiệm cá nhân, nhất là người đứng đầu các cơ quan đơn vị.
Trên cơ sở những kết quả đạt được, Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 18, nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra mục tiêu tổng quát, tăng cường xây dựng, chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, giữ vững quốc phòng, an ninh, đổi mới sáng tạo, huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, xây dựng thành phố Thái Nguyên phát triển nhanh và bền vững theo hướng văn minh hiện đại. Để chỉ đạo thực hiện thắng lợi mục tiêu này, Đại hội cũng xác định 5 nhiệm vụ trọng tâm, 3 khâu đột phá, 6 nhóm giải pháp để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo. Dự và phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên nhấn mạnh.
Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tôi xin bày tỏ sự đồng tình và nhất trí với mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp của Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2020-2025 như các đồng chí đã nêu trong báo cáo chính trị. Đồng thời, xin nhấn mạnh và phát biểu gợi mở thêm một số nội dung về phát triển kinh tế xã hội. Đảng bộ cần tiếp tục đánh giá đúng và đầy đủ hơn nữa về những tiềm năng, thế mạnh của mình trong tình hình mới hiện nay để có thể khai thác, phát huy lợi thế của đô thị động lực, tiếp tục huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư phát triển, lựa chọn được những vấn đề có tính chất trọng tâm, trọng điểm, mang tính đột phá và có sức lan tỏa để tổ chức thực hiện triển khai thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng đề ra. Thành phố phải phát huy vai trò gánh vác chia sẻ với các đơn vị hành chính khác trong tỉnh về công tác an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, góp phần vào việc dần thu hẹp khoảng cách giàu nghèo của đời sống nhân dân giữa các khu vực dân cư trong tỉnh. Đây là một nhiệm vụ đầy tính nhân văn đã được thành phố Thái Nguyên thực hiện rất tốt trong suốt thời gian qua và chúng tôi cũng mong muốn rằng thành phố Thái Nguyên sẽ tiếp tục làm tốt hơn nữa vai trò này trong thời gian tới.
Với tinh thần trách nhiệm cao trước đại hội, trên cơ sở phát huy dân chủ và trí tuệ tập thể. Tại các phiên làm việc cũng như bên lề đại hội, các đại biểu đã dành nhiều thời gian thảo luận và cơ bản đồng tình với nhóm nhiệm vụ giải pháp và các khâu đột phá mà Đảng bộ thành phố Thái Nguyên xác định trong nhiệm kỳ 2020-2025. Về vấn đề này, đồng chí Lê Xuân Hùng, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Bí thư Thành ủy Thái Nguyên và đồng chí Nguyễn Quang Anh, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Thái Nguyên cho biết.
Các khâu đột phá thì có thể nói là thành phố chỉ ra rất đúng. Thế tôi nghĩ là nhiệm vụ thì rất nhiều, như chọn được 3 khâu đột phá như vậy là chính xác. Là người cán bộ lãnh đạo thành phố đã về hưu thì thấy thành phố chuyển biến thế này là chúng tôi rất mừng. Và chúng tôi rất hy vọng là thành phố sẽ dưới sự lãnh đạo chỉ đạo của Ban chấp hành mới khóa 18, các đồng chí sẽ giành được nhiều thành tích tốt hơn nữa trong nhiệm kỳ tới.
Tôi tin tưởng rằng phát huy truyền thống đoàn kết với sự thống nhất ý chí và hành động và trong nhiệm kỳ 2020-2025 thì thành phố Thái Nguyên sẽ phát huy những lợi thế và tiếp tục đổi mới và phát triển và sẽ hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, nhiệm vụ mà đại hội đã đề ra.
Với những bài học kinh nghiệm rút ra trong nhiệm kỳ 2015-2020, phát huy truyền thống cách mạng của quê hương Thái Nguyên anh hùng, sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân, Đảng bộ và nhân dân thành phố Thái Nguyên sẽ hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra trong nhiệm kỳ 2020-2025, góp phần xây dựng thành phố Thái Nguyên phát triển nhanh và bền vững theo hướng văn minh, hiện đại.
Vụ mùa năm nay, toàn tỉnh gieo cấy được gần 39.900 hecta lúa, đạt trên 101% kế hoạch. Hiện nay lúa mùa sớm đang trong giai đoạn làm đồng, lúa mùa trung, mùa muộn đang trong giai đoạn đẻ nhánh, đứng cái. Tuy nhiên do thời tiết nóng ẩm, nắng mưa xen kẽ là điều kiện thuận lợi cho một số loại sâu bệnh phát sinh gây hại trên đồng ruộng. Cụ thể trên các trà lúa đã xuất hiện bệnh vàng lụi với tỷ lệ hại trung bình 2,2%, nơi cao 4,5% rành bị hại. Bệnh khô vằn xuất hiện gây hại với tỷ lệ trung bình từ 3-5%, nơi cao từ 10-20%, cục bộ 30-40% rành bị hại. Để hạn chế thấp nhất thiệt hại do sâu bệnh gây ra, Chi cục Trồng trọt Bảo vệ Thực vật khuyến cáo bà con thường xuyên kiểm tra đồng ruộng. Nếu thấy dày xanh đuôi đen xuất hiện thì phun trừ bằng một trong các loại thuốc sau: Sutin 5EC, 50SC, Condagon 5VG, Bassa 50EC, v.v. Đối với những ruộng nhiễm bệnh nặng không còn khả năng phục hồi, tiến hành tiêu hủy ngay bằng cách cày lật úp hoặc thu gom lúa đem đốt. Trước khi tiêu hủy cần phun thuốc trừ dày xanh đuôi đen. Đối với bệnh khô vằn nên sử dụng một trong các loại thuốc như Saizon 5SC, Varison 5SL, 5VKP, v.v. để phòng trừ. Ngoài ra, Chi cục đề nghị bà con nông dân theo dõi, phát hiện sớm bệnh bạc lá, đốm sọc vi khuẩn, sâu đục thân, sâu cuốn lá để áp dụng các biện pháp phòng trừ kịp thời.
Trong những năm qua, mặc dù tốc độ đô thị hóa trên địa bàn phường Gia Sàng diễn ra khá nhanh chóng nên diện tích đất nông nghiệp bị thu hẹp. Năm 2015, diện tích đất nông nghiệp phường Gia Sàng là 241 hectare, đến năm 2020 còn 218 hectare. Tuy nhiên, dưới sự lãnh đạo chỉ đạo tích cực kịp thời của Đảng bộ phường, sự chủ động ứng dụng khoa học kỹ thuật, cây con giống mới và phòng trừ sâu bệnh của các hộ nông dân, nên sản xuất nông nghiệp có những tiến bộ đáng kể. Nhiều hộ gia đình đã phát triển theo hướng sản phẩm sạch phục vụ đô thị, chuyển đổi mô hình trồng lúa, rau kém hiệu quả sang trồng hoa cây cảnh cho giá trị kinh tế cao. Hiện nay, giá trị trên một hecta đất nông nghiệp ở phường Gia Sàng trung bình đạt 150 triệu đồng một hecta một năm. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường nhiệm kỳ 2020-2025 phấn đấu đến năm 2025, giá trị sản phẩm trên một hecta đất nông nghiệp đạt 160 triệu đồng. Chuyển đổi đất nông nghiệp theo hướng tăng diện tích trồng hoa, cây cảnh, cây ăn quả cho giá trị kinh tế cao.
Chuyên mục Văn hóa và du lịch.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục Văn hóa và du lịch số tháng 8 năm 2020. chuyên mục do phóng viên Lưu Lan thực hiện. Trong chuyên mục hôm nay, phần tiểu mục du lịch Thái Nguyên, chúng tôi điểm qua một vài thông tin quan trọng trong lĩnh vực phát triển ngành du lịch Thái Nguyên và những chia sẻ của chị Lê Thị Thu Hồng, hướng dẫn viên khu di tích lịch sử quốc gia, địa điểm lưu niệm các thanh niên xung phong đại đội 915, đội 91 Bắc Thái, phường Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên về công việc bản thân đang đảm nhiệm qua nội dung bài phỏng vấn. Phần tiểu mục Góc nhìn văn hóa có bài viết Hiệu quả từ những sân tập thể thao ngoài trời. Sau đây là nội dung chi tiết.
Tiểu mục Du lịch Thái Nguyên.
Nhằm đáp ứng nhu cầu của hợp tác xã, doanh nghiệp sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh về phát triển hoạt động du lịch trải nghiệm nông nghiệp, du lịch cộng đồng, kết hợp tham quan các di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh của tỉnh, cũng như hướng tới các kỳ festival trà. Vừa qua, Liên minh Hợp tác xã tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức khóa đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ hướng dẫn viên du lịch tại điểm cho các thành viên trong Liên minh Hợp tác xã và một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Tham gia khóa đào tạo có 40 học viên là hội viên của hợp tác xã, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, trong đó chiếm đến 80% là các hợp tác xã, doanh nghiệp về chè. Tại khóa học, các học viên được trang bị kiến thức tổng quan về du lịch, tâm lý khách du lịch, kỹ năng giao tiếp, tiếng Anh dùng cho đón khách du lịch nước ngoài và những nghiệp vụ cần thiết của một người hướng dẫn viên du lịch tại điểm. Để tăng tính thực tiễn, ban tổ chức lớp học đã tổ chức cho các học viên đi thực tế tại nhiều điểm du lịch trong và ngoài tỉnh, như khu di tích quốc gia, nơi tưởng niệm 60 liệt sĩ thanh niên xung phong, đại đội 915, đội 91 Bắc Thái, vùng chè Tân Cương, bảo tàng văn hóa các dân tộc Việt Nam, hang Phượng Hoàng, suối mỏ gà Thái Nguyên, suối mỏ mắm Lạng Sơn. Kết thúc mỗi điểm thực tế, giữa giảng viên và học viên luôn có sự thảo luận, đánh giá. Từ đó các học viên có thể tích lũy kiến thức cho bản thân. Thưa quý vị và các bạn, hơn 10 năm làm phát thanh viên Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên, nay là Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên, chị Lê Thị Thu Hồng đã luôn nỗ lực, cố gắng hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Cuối năm 2018, sau khi khu di tích lịch sử quốc gia, địa điểm lưu niệm thanh niên xung phong, đại đội 915, đội 91 Bắc Thái, phường Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên, khánh thành, chị Hồng được điều chuyển về làm hướng dẫn viên tại đây. Từ đó đến nay, chị luôn phát huy tốt năng lực, tốt nhất của một phát thanh viên để áp dụng vào thực tiễn công việc, trở thành một hướng dẫn viên chuyên nghiệp, góp phần truyền tải nhiều thông điệp ý nghĩa tới du khách gần xa về 60 thanh niên xung phong đã anh dũng hy sinh trong đêm Giáng sinh 24 tháng 12 năm 1972. Ngay sau đây, buổi trò chuyện giữa phóng viên Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố với chị Hồng để hiểu hơn về công việc hiện tại của chị.
Chào chị Hồng, để trở thành một hướng dẫn viên về lịch sử thì chúng tôi biết đó là một công việc không phải dễ dàng. Vậy thì điều gì khiến chị ngày càng trở nên yêu và muốn gắn bó với công việc hiện tại cũng như để có một bài thuyết trình hay và ấn tượng như thế đối với người nghe?
Được đọc lại, được nghe kể lại những cái câu chuyện mà liên quan tới cái sự hy sinh của các cô, các chú thanh niên xung phong, cái cảm xúc của mình nó dâng trào. Và khi mà được tiếp đón các đoàn, được thuyết minh, được hướng dẫn cho khách thì mình đặt cái tâm trạng, đặt cái xúc cảm của mình vào đấy làm cho cái bài thuyết minh của mình nó hay hơn rất là nhiều.
Vâng, với chị thì công việc của một phát thanh viên có điểm gì khác so với một hướng dẫn viên như hiện tại?
Ở trong cái môi trường mình đang làm ở đài thì mình chỉ tiếp xúc với văn bản thôi, máy móc thôi. Còn bây giờ khi mà đứng trước mọi người để làm sao mà ngoài cái việc là mình nói tốt, mình có phải truyền đạt, diễn đạt được cái cảm xúc thì đấy là một cái điều rất khó. Thế sau rồi thì dần dần thời gian rồi mình học hỏi cứ từ một câu chuyện này rồi đón dẫn các đoàn, tự nhiên lúc đấy có một cái cảm giác như là mình muốn tìm hiểu nhiều hơn nữa. Muốn tìm hiểu làm sao để cái lượng kiến thức của mình nó phong phú hơn để sao mà khi mà tiếp đón mỗi đoàn mình có thể truyền đạt được một cách tốt nhất, hay nhất. Quá trình làm việc ấy, thì có những cái thời điểm gọi là cao điểm, ví dụ như tháng 7 có những ngày mình nếu mà thống kê cái số lượng đoàn nó phải trên 40 đoàn thì cái lúc đấy nó mệt nhưng vui. Vui vì sao? Vui vì là mình được tiếp đón rất nhiều khách.
Từng được nghe chị hướng dẫn cho nhiều đoàn du khách và bản thân tôi thì cũng cảm thấy vô cùng xúc động trước những bài thuyết minh mà chị đã truyền tải và chúc chị sẽ có thêm nhiều niềm vui trong cuộc sống để góp phần dẫn dắt người nghe quay trở lại với một thời lịch sử nhiều nguy cấn và đáng tự hào.
Tiểu mục Góc nhìn văn hóa.
Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua tuổi trẻ thành phố Thái Nguyên đã chung tay thực hiện nhiều công trình phần việc thanh niên ý nghĩa. các công trình thanh niên được các cơ sở đoàn trên địa bàn thành phố Thái Nguyên triển khai không chỉ đóng góp vào phát triển kinh tế, giáo dục truyền thống cho thế hệ thanh niên, mà ngày càng có nhiều những công trình hướng đến phục vụ đời sống tinh thần, sức khỏe cho nhân dân. Trong đó, sân tập thể dục dụng cụ ngoài trời là một ví dụ điển hình. Ghi nhận tại phường Gia Sàng, nơi đầu tiên triển khai thực hiện công trình này trên địa bàn thành phố Thái Nguyên.
Sôi nổi, vui tươi, náo nhiệt. Đó là không khí mỗi buổi sáng sớm và chiều tối ở sân tập thể dục dụng cụ của tổ 2 phường Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên. Đến với sân tập, từ các cụ già đến các cháu thiếu niên nhi đồng, các dụng cụ tập thể dục ở đây đều thông dụng, đơn giản và thích hợp cho mọi lứa tuổi, gồm xà đơn, xà kép, xoay eo và đẩy cơ tay. Vì thế, ai cũng hăng say tập luyện với tinh thần vui vẻ, phấn khởi. Trao đổi với bà Nguyễn Quỳnh Nhinh, trưởng ban công tác mặt trận tổ dân phố 2 phường Gia Sàng được biết, tổ dân phố 2 hiện có trên 300 hộ với hơn 1.000 khẩu. Những năm qua, phong trào tập luyện thể dục thể thao trên địa bàn tổ luôn được duy trì phát triển, với trên 40% số dân tham gia ở các bộ môn như cầu lông, bóng bàn, bóng chuyền hơi, v.v. Do đó, đời sống văn hóa tinh thần không ngừng được nâng cao. Tỷ lệ gia đình văn hóa hàng năm của tổ luôn đạt từ 95% trở lên. Giờ có thêm bộ dụng cụ tập thể dục thể thao liên hoàn, người dân trong tổ càng chăm chỉ tập luyện hơn. Bà Nhinh cho biết thêm.
Tổ dân phố chúng tôi và cũng đồng chí lãnh đạo cũng nhắc nhở, cũng có loa truyền thanh nhắc nhở rằng là khi chúng ta tập luyện là chúng ta phải nên giữ gìn, và để không những là các cụ mà phụ nữ rồi các cháu thiếu nhi đều phải tập luyện đây.
Chia sẻ về những lợi ích thiết thực khi tham gia tập luyện thể dục thể thao với bộ dụng cụ thể thao ngoài trời, bà Nguyễn Thị Tuất, người dân tổ 2 phường Gia Sàng, nói.
Tôi bị bệnh thấp khớp, cho nên là hai cái đầu gối hay đau lắm ạ. Nhưng mà khi tôi được tập những cái dụng cụ như này về thì ngủ rất ngon và nó không bị đau nhiều như là lúc chưa được tập.
Cũng giống tổ 2, không khí tại sân tập thể thao ngoài trời của tổ 13 phường Gia Sàng cũng diễn ra rất sôi nổi, thu hút nhiều người dân tham gia. Nhận thấy những lợi ích đem lại từ luyện tập thể dục thể thao, nên khi có chủ trương xây dựng sân tập thể dục thể thao liên hoàn của đoàn thanh niên phường, người dân trong tổ không chỉ nhất trí cao mà còn tự nguyện đóng góp kinh phí để xây dựng và mua thêm nhiều dụng cụ tập. Ông Lê Mạnh Cường, chủ một doanh nghiệp đóng chân trên địa bàn, chia sẻ.
Là một cái doanh nghiệp nhìn thấy cái địa hình địa thế của tổ nhân dân rất chi là rộng, thì tôi quyết định đầu tư một số dụng cụ về gym để phát huy cái thể thao cho toàn dân.
Hiện nay phường Gia Sàng có hai tổ dân phố thí điểm thực hiện xây dựng công trình thanh niên sân tập thể thao ngoài trời. Công trình này do đoàn phường là đơn vị chủ trì thực hiện với kinh phí từ nguồn đóng góp của đoàn viên thanh niên, đồng thời vận động thêm các doanh nghiệp, nhà hảo tâm hỗ trợ. Qua một năm đi vào hoạt động, các sân tập ngoài trời mang tên khu tập thể dục thể thao liên hoàn nơi công cộng đã thực sự phát huy hiệu quả, góp phần cải thiện đời sống văn hóa tinh thần của mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn phường. Anh Nguyễn Thế Anh, Bí thư đoàn phường Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên cho biết.
Thực hiện cái đề án này thì chúng tôi cũng sẽ cố gắng xây dựng, trong mỗi một năm thì sẽ xây dựng từ 1 đến 2 công trình trên các địa bàn các tổ dân phố trên địa bàn phường.
Hiệu quả của các công trình thanh niên trên địa bàn phường Gia Sàng đã phần nào cho thấy đây là một trong những hoạt động thiết thực vì cộng đồng, cần tiếp tục được nhân rộng và lan tỏa đến các địa phương khác trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, qua đó góp phần nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần và cải thiện sức khỏe cho người dân trên địa bàn. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên đêm 15 ngày 16 tháng 8 năm 2020. Thành phố Thái Nguyên nhiều mây, có mưa, mưa vừa và dông, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 25 đến 29 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Tây nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa đến mưa to và rải rác có dông, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 25 đến 30 độ, độ ẩm không khí trung bình 85 đến 90%. Khu vực phía Nam nhiều mây, có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to và dông, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 25 đến 29 độ, độ ẩm không khí trung bình 85 đến 90%. Khu vực phía Đông nhiều mây, có mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 25 đến 29 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%.
Chạm tới giấc mơ kim cương, chương trình ưu đãi đặc biệt trong tháng 8 của tập đoàn Vàng bạc Đá quý Doji. Từ ngày 8 tháng 8 đến 31 tháng 8 năm 2020, sở hữu kim cương viền với mức giá chỉ từ 20 triệu đồng. đổi kim cương to, không lo mất phí. Sở hữu bộ sưu tập kim cương viên bách lộc trường cửu, kim cương 9 nút siêu đẹp đầy may mắn, tài lộc phú quý. Đặc biệt, Doji tung chương trình miễn phí đeo trang sức kim cương trong vòng 30 ngày. Khách hàng mua trang sức kim cương có cơ hội nhận ngay đồng hồ Pierre Cardin chính hãng. Tháng 8 này, Doji còn ra mắt bộ sưu tập trang sức vàng ta 3D đầy ý nghĩa. Mùa hiếu hạnh yêu thương nhân dịp mùa Vu Lan. Đồng thời ưu đãi tới 30% tiền công chế tác trang sức vàng ta, ưu đãi tới 30% sản phẩm kim bảo phúc, ưu đãi tới 39% các sản phẩm đồng hồ. Khách hàng mua bất kỳ sản phẩm nào của Doji sẽ được nhận ngay voucher mua đồng hồ trị giá 500.000 đồng và voucher giảm giá 10% của trang sức vàng ta. Hãy đến trải nghiệm và mua sắm tại hệ thống cửa hàng Doji trên toàn quốc để nhận ngay ưu đãi khủng trong tháng 8. Hotline 1800 1168, website www.trangsuc.doji.vn.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Nguyễn Văn Thường, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân Lê Hồng, kỹ thuật phát sóng Lê Văn Công. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của Trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!